Express.
Không chỉ là nơi cung cấp nguồn lao động di cư quốc tế, Việt Nam còn là điểm đến lý tưởng cho lao động từ nhiều nước trên thế giới.
Đang ở Việt Nam mà bỏ về là gọi như là bỏ cơ hội vàng về đấy.
Việt Nam là một trong những quốc gia an toàn nhất mà tôi từng đến.
Thì mỗi tháng cùng lắm là khoảng 15 đến 20 triệu thì chắc là sống được, nó không đến mức là đắt quá.
Việt Nam có tiềm năng tốt, tương tự như Campuchia và Trung Quốc, nhưng tôi nghĩ ở Việt Nam dễ dàng hơn.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay.
Tớ là Yun Kyu Hee, đang làm việc công ty của nhà, chức danh là phó tổng giám đốc của một công ty kiểm toán phục vụ cho người Hàn Quốc.
Đến Việt Nam lần đầu tiên cách đây 25 năm khi cùng bố mẹ sang chuyển giao công nghệ cho một công ty Hàn Quốc. Yun Kyu Hee, 28 tuổi, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán tư vấn tài chính quốc gia Nantico, quyết định một mình ở lại Việt Nam để xây dựng sự nghiệp.
Sang với bố mẹ, ban đầu thì bố mẹ sang Việt Nam làm chuyển giao công nghệ cho bên ắc quy tia sáng tại Hải Phòng. Nhưng gia đình lại quyết định không đi về nữa, thôi ở lại. Ban đầu thì ở lại tháng nhưng mà thôi ở Việt Nam làm việc thích hơn nên ở lại từ cái lúc đấy đến bây giờ. Ở Việt Nam nhiều cái tiện hơn, bây giờ quen ở Việt Nam rồi nên thôi ở lại và làm việc nốt. Gia đình tớ thì bây giờ về bên Hàn Quốc hết rồi, còn mỗi tớ ở đây ở lại thôi.
Năm 2020, có gần 170.000 người Hàn Quốc sinh sống, học tập và làm việc ở Việt Nam. Con số này đã tăng lên 200.000 người vào năm 2023. Người Hàn Quốc ngày càng xem Việt Nam là một điểm đến ưa chuộng để sinh sống và làm việc. Vì vậy, công ty kiểm toán của Yun Kyu Hee vẫn phát triển đều đặn nhiều năm qua. Bên cạnh ngành kiểm toán, anh còn đang đẩy mạnh lĩnh vực buôn bán mỹ phẩm và đào tạo tiếng Hàn. Bởi theo anh, đây là hai lĩnh vực có nhiều tiềm năng ở Việt Nam.
Tiềm năng mỹ phẩm rất cao, yêu cầu rất cao. Hồi xưa thì ở Việt Nam không có yêu cầu cao lắm, cứ của Hàn Quốc là ok. Nhưng từ 2018 là bắt đầu nó đã bị khó khăn rồi. Là của Hàn nhưng mà nó giá cả phải chăng, nó phải tốt. Tiềm năng về mỹ phẩm thì ở Việt Nam nó sẽ cao hơn, vì là tỷ lệ đẻ ra thì ở Việt Nam đang cao hơn. Ở bên Hàn thì bây giờ đến năm trước là 0,67 đứa, tức là trung bình người ta đẻ 0,67 đứa. Nhưng ở Việt Nam nó lại thành ra là 2,23 đứa một gia đình, trung bình là như thế. Thì thấy rằng là đẻ nhiều tức là sẽ có nhiều khách hàng và có thị trường và sẽ có yêu cầu hơn. Đang có dự định mình làm thêm một cái ngành giáo dục, nhưng mà không phải là mình dạy cái trung tâm đào tạo tiếng Hàn riêng. Vì là mình là vừa biết tiếng Việt và vừa biết tiếng Hàn, và biết cách để học được cái tiếng Việt rồi, và biết rằng là bây giờ làm như thế nào người Việt học được tiếng Hàn. Thị trường đấy nhu cầu nó rất cao.
Dù cả gia đình đã trở về Hàn Quốc, Kyu Hee cho biết anh vẫn muốn gắn bó với Việt Nam cho tới khi đến tuổi hưu, bởi tiềm năng phát triển và sự năng động của nền kinh tế tại đây hơn hẳn đất nước nơi anh sinh ra.
Thực ra bây giờ thì các công ty ở bên Hàn thì nó đang khó khăn, và bây giờ vào công ty nó rất khó, vì công ty người ta không có tiền thì làm sao mà tuyển được, bây giờ đuổi còn không kịp. Đang ở Việt Nam mà bỏ về là gọi như là bỏ cơ hội vàng về đấy. Có thể người ta bảo rằng là thằng này nó ngu, sau nó lại không ở đây làm việc tiếp đi, lại tự nhiên bỏ rồi về, vì là bên Hàn rất khó sống, không như hồi xưa. Vào thời Covid đến bây giờ nó chưa bỏ được cái khủng hoảng cả, vẫn đang là khó khăn, vẫn đang bị chậm. Việt Nam thì bây giờ khủng hoảng thì bây giờ bỏ qua rồi, từ tháng 11 năm trước là bắt đầu tăng trưởng lên rồi. Bên Việt Nam thì nó tăng trưởng nhanh hơn, trước đấy cũng đã tăng trưởng từ trước rồi. Bên Hàn thì có tăng trưởng nhưng mà không đến mức như Việt Nam cả, như Việt Nam là thay đổi hẳn không khí.
Mới đặt chân đến Việt Nam cách đây 6 năm, Mâu, 42 tuổi, người Nam Phi cho biết muốn gắn bó mãi mãi với Việt Nam vì cuộc sống ở đây dễ thở hơn nhiều so với đất nước của anh và những nơi anh đã từng đi qua.
So South Africa is a very beautiful country.
Đất nước của tôi rất đẹp, nhưng bây giờ thì có rất nhiều vấn đề, đặc biệt là tình trạng tội phạm rất nguy hiểm, không giống như ở Việt Nam. Một trong những lý do tôi chọn Việt Nam là vì ở đây quá an toàn, một trong những đất nước an toàn nhất mà tôi từng đến. Con người ở đây rất thân thiện và tốt bụng. Tôi từng đọc báo và có thấy những vụ lừa đảo như Alibaba gì đấy, nhưng mà nhìn chung thì trong 6 năm qua, tôi chẳng gặp vấn đề gì lắm. Thực sự là không có ai muốn cố gắng trộm cắp hay là muốn giết bạn cả. Thỉnh thoảng có mấy vụ quái xế trên đường cũng hơi điên rồ, nhưng mà tôi nghĩ đất nước nào mà chẳng có quái xế. Chỉ có vấn đề duy nhất tôi sợ là Thành phố Hồ Chí Minh thực sự rất nóng và giao thông thì khá lộn xộn thôi, còn lại mọi thứ với tôi đều rất tốt.
Everything else about Vietnam is really amazing, really great.
Không chỉ dễ chịu, với Mâu, Việt Nam còn là nơi có nhiều tiềm năng cho sự nghiệp hiện tại cũng như là trong tương lai của anh. Mâu cho biết đang vận hành một doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng may mặc và Việt Nam là nơi lý tưởng cho hoạt động kinh doanh này.
Thực sự có rất nhiều tiềm năng ở Việt Nam. Tôi vừa làm giáo viên tiếng Anh, vừa có doanh nghiệp riêng. Công việc kinh doanh của tôi thì phát triển rất tốt ở Việt Nam. Bởi vì Việt Nam có rất nhiều nhà máy, nên có nhiều sản phẩm quần áo, giày dép, nhiều sản phẩm đến từ nông nghiệp. Vì vậy, Việt Nam thực sự là nơi lý tưởng để các doanh nghiệp đầu tư vào, lấy nguồn hàng về bán. Tôi làm trong lĩnh vực may mặc, tôi mua các sản phẩm quần áo ở đây để cung cấp cho các nước khác. Mọi việc đang diễn ra với tôi khá thuận lợi.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến năm 2023, có khoảng gần 140.000 người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Con số này tăng dần theo các năm, trong đó năm 2022 là 100.000 người, còn năm 2021 là hơn 93.000 người. Việt Nam vẫn đang trên đà thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài. Lũy kế đến nay, Việt Nam đã thu hút được gần 500 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới. Chuyên gia đánh giá FDI sẽ tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam trong tương lai. Tiềm năng phát triển là một trong những yếu tố quan trọng khiến cho nhiều doanh nghiệp lao động từ nước ngoài muốn vào và đầu tư tại Việt Nam. Một khảo sát khác của HSBC Expat cũng cho thấy Việt Nam là một trong 10 quốc gia hàng đầu được các chuyên gia nước ngoài lựa chọn làm điểm đến để phát triển sự nghiệp. Phần lớn các chuyên gia nước ngoài cho rằng họ cảm thấy tự tin về nền kinh tế Việt Nam, đồng thời an tâm về chính trị ổn định. Khảo sát của Navigos Group cho thấy, khi được hỏi đâu là nơi làm việc được mong muốn nhất ở Đông Nam Á, có 30% ứng viên lựa chọn là Việt Nam, đứng đầu khu vực. Theo đánh giá của các ứng viên, 3 điều tốt nhất khi làm việc tại Việt Nam đều liên quan đến điều kiện sống. Cụ thể, 18% cho rằng Việt Nam mang đến những trải nghiệm mới trong công việc và cuộc sống, 17% nói có thu nhập cao hơn so với nước đang sống và chi phí cho mức sống thấp hơn, 17% nói rằng đất nước Việt Nam có sự an toàn về mặt địa lý và chính trị. Theo QHI, chi phí sinh sống ở Hà Nội dù được xếp hạng đắt nhất cả nước, nhưng vẫn là một nơi dễ chịu so với những đất nước khác.
Tức là mình đã có sở hữu nhà rồi, thì mỗi tháng cùng lắm là khoảng 15-20 triệu thì chắc là sống được. Nó không đến mức là đắt quá. Tiền điện, tiền nước nộp ra vẫn thừa ra thì tiêu ăn uống rồi nó vẫn thừa. Nó không đến mức là thiếu thốn lắm.
Còn Mâu, Việt Nam thoải mái đến mức dù có mức thu nhập như thế nào thì vẫn có thể sống thoải mái.
Ở Việt Nam, nếu bạn muốn sống như một người nghèo, bạn có thể sống như một người nghèo. Bạn có thể mua đồ ăn đường phố, mua một ly cà phê chỉ với giá 12.000 đồng trên đường. Nếu bạn muốn sống sang chảnh hơn, bạn có thể đến Phúc Long hay Highland Coffee, trả thêm một ít tiền. Nếu bạn muốn sống sang chảnh, bạn có thể sống ở Mastery hay Thảo Điền. Việt Nam có mọi thứ cho bạn lựa chọn, phụ thuộc vào kinh phí và nhu cầu tiêu xài của bạn như thế nào. Bạn vẫn có thể tồn tại được. Bạn có thể kiếm một căn hộ 5 triệu đồng, cũng có thể kiếm một căn villa 3.000 đô. Nếu không có nhiều tiền, bạn có thể share căn hộ. Có các nhà hàng 5 sao, cũng có những quán ăn rẻ tiền. Vì vậy, với người nước ngoài như tôi cảm thấy thoải mái và đủ thân thiện để sống một cuộc sống thoải mái ở đây. Lương của một giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam dù không bằng Trung Quốc. Bạn biết là Trung Quốc trả lương rất cao cho giáo viên, nhưng ở Việt Nam nó đủ hậu hĩnh để bạn trang trải một cuộc sống tương đối tốt ở đây. Con người ở đây thực sự rất thân thiện. Tôi thích cảm giác bước ra ngoài đường và mọi người đều quan tâm đến tôi. Từ thành phố đến nông thôn, mọi người rất thích nói chuyện với tôi. Tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc khi ở đây. For me, being a friendly person, I think Vietnam
is a perfect country for me. Sống ở Hà Nội hơn 20 năm, Kiwi cho biết dù ở thành phố lớn, nhưng anh vẫn cảm nhận được không khí và mối liên hệ giữa hàng xóm với nhau. Điều này ở Hàn Quốc, theo anh, là đã hoàn toàn biến mất.
Ở Việt Nam, về tình cảm hàng xóm tốt hơn bên Hàn, vì bên Hàn thì bây giờ là cá nhân hóa rồi. Mỗi người một nơi và tôi chỉ biết tôi thôi, bạn thì tôi không biết. Nhưng mà ở Việt Nam, ở cái dãy nhà tớ thì cả hàng xóm đều biết nhau, cứ thấy mặt là anh đi đâu đấy, rồi thỉnh thoảng hỏi thăm suốt. Nhưng mà bên Hàn thì bây giờ nó không có kiểu đấy nữa rồi. Bây giờ hàng xóm gọi là đối thủ đấy. Nên mà ở Việt Nam thì cũng gọi là vẫn có tình cả hàng xóm, mà có nhiều người thì bảo là không như hồi xưa, nhưng mà như này là vẫn là gọi là có chứ không phải là không có. Tình cả hàng xóm thì nó rất dễ nhau, có việc gì thì có thể nhờ nhau được thì nó tốt hơn.
bà Nguyễn Thị Mai Thủy, điều phối viên quốc gia chương trình lao động di cư Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam cho rằng có rất nhiều điều kiện thuận lợi để Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng cho lao động quốc tế, trong đó có việc nới lỏng chính sách thị thực giúp người nước ngoài đến Việt Nam làm việc dễ dàng hơn. Các chính sách mới như là không giới hạn tỷ lệ lao động nước ngoài so với lao động Việt Nam đang làm việc tại các tổ chức và doanh nghiệp, không yêu cầu người lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn giống với nội dung công việc sẽ làm tại Việt Nam. Được sử dụng giấy phép lao động đã được cấp phép trước đó thay cho văn bản xác nhận kinh nghiệm làm việc cùng vị trí. Tuy nhiên, vận hành doanh nghiệp 6 năm qua, Kiều Hy cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề trong các thủ tục hành chính mà Việt Nam cần cải thiện hơn để các doanh nghiệp dễ thở hơn.
Vấn đề liên quan đến thuế má và bên nhà nước, nếu mà tính ra từ xưa đến giờ thì nó đã hỗ trợ hơn hồi xưa rồi, nhưng mà nhiều cái nó vẫn làm người ta thắc mắc rất nhiều thứ. Mấy người nhân viên ở cục thuế người ta làm hơi chậm, là cái thủ tục đấy nó chỉ mất một ngày là đủ rồi, nhưng mà bị kéo dài thời gian quá.
Ông Gaku Ichiyanya, Tổng Giám đốc của Navigos Group Việt Nam, người có nhiều năm làm việc tại Việt Nam nhận định, việc xây dựng làm việc môi trường đa văn hóa, một nền văn hóa doanh nghiệp giao thoa có sự đóng góp không nhỏ của những nhân sự người nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam. Đó là cơ sở quan trọng để Việt Nam lĩnh hội phong cách làm việc toàn cầu, giúp các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhanh chóng hòa nhập, phát triển bền vững, cùng Việt Nam tiến lên. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.